Sứ đạo của vi sinh trân trọng giới thiệu Thiên dục, nhân dục, tham dục, tham sân si hỷ nộ ái ố dục, điển trược, điển thanh, thanh quan điển lành. Đức thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng: điển quan là sự sáng suốt trong nội thất của chúng ta, cho nên mọi người tu mà hiểu được sự sáng suốt đó mới liên kết với điển quan sáng suốt của bề trên được. Điển quan chuyển hóa xuống cho tâm thức mình được mở, càng ngày càng sáng suốt. Cơm gọi là điển ngọc, ăn rồi đói bụng, rồi lại ăn chén khác. Chúng ta ăn điển ngọc của trời. Những thắc mắc của bản đạo như điển trược, điển thanh, thanh quan điển lành, điển ngũ hành là gì? Thiên dục, nhân dục là sao? Tham là gì? Dục là gì? Dục giả là sao? Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục là như thế nào? Người tu có cần diệt dục không? Còn dục tiến thiên đàng là như thế nào? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vô dục giới, tịch diệt giới. Siêu dục, trượt dục là gì? Trượt thanh trần thế và cõi niết bàn khác nhau như thế nào? Tại sao Đức Thầy nói từ quan đi trước lời nói? Đức Thầy đã giảng trượt thanh không quân bình thì chúng ta không đi đứng được, không chê trượt, bỏ trượt, trượt làm việc theo trượt, thanh làm việc theo thanh, có trượt có thanh mới quân bình, có con người tại thế gian. Có trượt mới rước trượt, thanh hòa thanh. Chúng ta phải thanh tịnh mới có cơ hội về trời, ôm cái nhẹ nó mới bay bổng, ôm cái nặng làm sao nó bay bổng. Cái đó ở trong tâm thức của mọi người, không thể lấy dao mà chặt, không thể lấy búa mà đập. Tâm thức của mọi người phải trở về tự chủ. Tự chủ trong nhìn nhục, học hỏi, xây dựng, thăng hoa, thanh tịnh. Điều cần thiết chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Con người tham sanh quý tử, tham sống sợ chết. Nó thành tham, tham thành dục. Chỉ có tu mới diệt được tham dục. Khi cơ tạng mất quân bình, xiên về một bên. Khi lập lại khói ốc thần kinh, có trật tự thì sẽ không có. Quân bình sẽ không có, mất quân bình mới hướng về một gốc. Quân bình rồi hướng về trung ương thì nó sẽ đi về chỗ minh triết. Nhìn là hiểu không cần đòi hỏi, nhìn là hiểu, không hiểu mới đòi hỏi. Cơ tạng con người một hơi thở hít vô và một hơi thở phóng ra. Điển cấu trúc thành hình, người tu buông bỏ nghiệp tâm, nó thanh nhẹ trở về chữ Phật là như gió. Con người mà bỏ nghiệp tâm là thành Phật, không chấp mê nhưng mà phải quán thông. Hiểu không chấp mới là người phá chấp. Hiểu không mê, con người đó mới phá mê. Phá chấp tôi phải quán thông, phá mê tôi phải quán thông. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Nhập sanh dục, thượng thăng tiến. Sau đây, những trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thưa thầy, con lúc mà tôi từ từ đến mà trị dục, con nói thật, nó hành sát cái thầy, hành dữ lắm. Nó con đoạn hành con nhất định phải thắng nó. Tại vì con thấy rằng khi con thề trước mặt thầy và trước mặt bạn đạo thầy tháng 3, hôm nay con tự đi rước cái họa diệt thân cho con. Thật ra nó hành con ráng mà con trị được đó, thì sau này, mấy năm sau này, thì những cái gì mà nó thành công trong xác con thì nó lại tiêu hết trên người hàng.
Cho nên ý lực mạnh nó mới hóa giải những cái trần trong nội tâm. Chút xíu trần trực trong nội tâm là nó tạo ý dục liền. Mà thì ý lực chúng ta giải thoát ý lực mạnh lên thì còn cái giấy vật đó. Như người hút thuốc điếu, hút thuốc lá. Mà ý lực mạnh nó mới bỏ được thuốc. Đi châm cứu, đi ăn kẹo rồi đấy, cái nó cũng còn nhớ đi lúc hoài, vấn vương nghiệp vẫn quanh nó còn. Cho nên con quá trình cũng có gia đình, có con cái, có chồng này, cái nó nghiệp vẫn quanh nó theo bên. Mà ý là con mạnh cũng bị dứt khoát này. Con ôm cái này, con ôm cái kia, con ôm cái nào. Mỗi khối óc nó có tự động giải phóng cho chính nó. Các con không nên ôm lo nữa, thì mọi việc nó sẽ yên vui. Lần lần rồi đây, con muốn lo chuyện gì cũng không có lo được. Đầu óc nó trống rỗng, không có lo được. Thì lúc đó chúng ta mới khuyên mọi người muốn bỏ học trầm để về thiên đàng thanh nhẹ. Thiên đàng có thật, của người có tật không về thiên đàng. Tật dâm dục không giải thoát, không đi về. Tật thiên đàng là có thật, của người có thật. Tình là tớ, cứ đi không tớ.
Thưa thầy, các nghĩa thêm cho rõ về cái nhân dục và thiên dục.
À, nhân dục là cái bản thể tham dục trong cái cơ thể mà không có sửa thì nó không tiến gì thiên dục. Cho nên tôi nói là cái mạch đất và mạch nhân hai cái không thông. Cái chu lục của nó không có chuyển hóa hòa hợp với cái càn khôn vũ trụ thì nó kẹt. Nó kêu bằng nhân dục. Nó xuống, đi xuống dưới. Hai đầu cũng là một đầu mà thôi. Trong cái ý mà thôi. Anh dục mà dục trong cái ý muốn là thôi. Vậy thôi. Hai đầu cũng là một mà thôi. Thấy không? Thì nghĩa là bây giờ mình khai thông rồi nó đi lên. À, cái thiên dục á, là nhắm con mắt nó phóng nó đi lên chiều mặt thiên dục. Đi đến vô cùng. Một cái nhân dục nó giới hạn trong giây phút đó thôi. Đó. Rồi đây được các bạn tu mới thấy là nhân dục rõ ràng. Nó giới hạn một chút mà phung phí rất nhiều. Còn ở đây là nó cũng nó thiên dục mà nó lợi lộc vô cùng. Khi mà anh thiền ngồi thiền cả đêm thấy mai thấy mặt mày nó tươi tắn, cái đó là cũng dục đó. Hòa hợp với ông trời mà mặt mày nó sáng suốt. Còn cái nhân dục là mặt mày nó trung tâm. Cái lợi cái hại mình biết, mình phải sử dụng cái lợi hay là sử dụng cái hại, mình nên sử dụng cái lợi nhiều hơn nhé.
À, dục vọng là tại con người thấy à. Khi tôi nghèo, tôi sợ nghèo. Tôi ngờ sợ nghèo rồi tôi tham gì? Tôi sợ nghèo chừng nào rồi tôi tham chừng nấy. Mà càng tham thì càng dục. Dục là muốn. Dục không phải là đàn ông với đàn bà ngủ nhau rồi dục. Dục là muốn. Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ. Đó là cái ý niệm dâm dục. Mà muốn cái gì cũng 5 phút thôi, thay đổi. Người đó vì tham. Và trước hết á, tham sanh quý tử, ham sống sợ chết. Nó thành tham, tham nó thành dục. Rồi bây giờ mình làm sao mà diệt được cái đó? Chỉ có tu thôi. Và trong này cái cơ tạng nó mất quân bình, nó xuyên về một bên, thì nó đòi hỏi về cái khối đó. Mà lập lại cái khối óc thần kinh mình nó có trật tự rồi, nó không có. Nó quân bình nó không có. Nó mất quân bình, nó mới hướng về một góc. Mà nó quân bình rồi, nó hướng về trung ương, thì nó đi về chỗ minh triết. Nhìn là hiểu rồi, đâu cần phải đòi hỏi. Nó nhìn nó hiểu rồi, nó đâu có đòi hỏi. Nó không hiểu nó mới đòi hỏi. Như ví dụ bây giờ tôi nắm cục vàng ở trong tay, tôi nói tôi đừng nắm cục vàng ở trong này, mà cô tin cục này cục vàng không? Thì trong đó bán tính bán nghề mà muốn làm sao này mở tay để tôi coi cái nó đang sao. Giấu là họ muốn. Vì nó không thấy. Mà khi nó thấy rồi đâu có gì đâu. Không có gì hết. Mà lúc nó không thấy thì nó muốn, ai cũng muốn. Phải không? Đó, cái ham muốn nó biến thành cái dục vọng. Dục vọng. Mà mình tu nó quân bình rồi, nó hiểu, nó quán thông nó rồi, nó mới quán thông tất cả mọi người. Tiêu diệt cái dục vọng. Thì ông Phật ông có cái phương pháp tu mà ông ngồi ông thanh tịnh triền miên, không nói chuyện với ai, khỏe mạnh và không có đòi hỏi cái gì. Thì ông mới về không. Con sự thật của con người là vô hình vô tướng. Hình tướng là một cuộc điêu luyện, là một bài học ở trần gian để cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Tham sân si hỷ nộ ai ô dục, để chúng ta có cơ hội thức tập. Hỏi mày còn tham không? Nói cái chữ tham không mà tới bây giờ nhiều người hai thứ tóc trên đầu cũng chưa hiểu tham là cái gì. Nói tham, ham sống sợ chết là đại tham rồi. Mà không có hiểu đâu. Người thì phải sống chứ, ông nói bậy vậy. Người thì phải sống mà tại sao phải chết? cứ ham sống không à, mà sợ chết, rồi bị phỉnh. Còn mình thấy là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi thì không có sợ nữa. Sống tôi đang học hỏi đây nè, sự kích động phản động hoàn cảnh tôi là ân sư, nó đang dạy tôi nè. Rồi tôi chết thì tôi làm gì? Tôi tiếp tục học hỏi thì tôi đâu có sợ sống chết. Tại người ta không hiểu, người ta ở thế gian người ta muốn làm chủ không à, người ta không chịu đi học. Mà cái gì kích động ở xung quanh gia đình, chuyện này chuyện nọ cũng là dạy mình học hết á. Mình không biết, mình phải bình tâm để học. Nhiều khi đứa con mình nó thỏa thể một đôi lời chân lý trong đó mà mình không hiểu, nó nói hay lắm mà trong óc mình không bao giờ nghĩ ra, mà nó đang nghĩ thằng con chút xíu mà nó nghĩ ra. Vì nên sao nó thanh nhẹ thì cái thanh quan trên kia người ta chuyển chút, người ta giáo dục mình, mình không hiểu, trong cõi vô hình mình không hiểu. Cho nên trong gia đình đều nhiều cái chuyện có đạo ở trong gia đình hết đó. Một cử một động trong gia căn đều đạo hết á, mà đâu có ai hiểu đâu, mà thanh tịnh được học. Còn cái phương pháp tu này nó sẽ tiêu diệt cái tham dục, nó quân bình, thấy rõ nó không còn tham dục nữa. Còn nó không thấy rõ nó, một ngày một giờ nó vẫn còn tham còn dục, không chạy khỏi. Ráng tu thanh tịnh, bớt ăn, ăn cái chánh, không ăn cái phụ, ăn cái nguyên khí của vũ trụ, thay vì ăn vật chất tạm bợ rồi nó chuyển động biến tánh biến dạng, làm cho cái tâm mình không yên. Muốn thì thực hành đi, để lượm lặt rồi viết lại những cái gì hồi đó tôi hỏi ông Tám tham dục sao. Bây giờ tôi tu tôi thấy tham dục, tôi thấy rõ không có cái gì hết. Khi mà tôi quán thông rồi không có tham dục nữa, cái nào cũng là chân lý hết. Nhờ cái đó nó dẫn tiến con người, nhờ cái đó nó khai mở trí óc con người. Học từ giai đoạn một và tiến hóa từ giai đoạn một, từ kiến thức này tới kiến thức nọ, trong một cuộc hành trình làm người tại thế gian.
Thầy đã giải cho con thêm về sự thanh lọc của tinh và về phương diện thực tế trong đời sống hàng ngày. Khi mình nói là tìm sự diệt dục, mình có thể có cách nào để mà nghĩa là giúp mình tiến thêm và giữ cái trí của mình.
Bởi vì nghĩa là cái chất tinh á là quý báu nhất trong cái cơ thể, mà cái chất tinh đó nó là thuộc về cái gốc trụ điển của cơ thể. Nếu mà chúng ta giữ được cái chứng tinh trụ lên bộ óc rồi, cái phần thanh điển chúng ta càng ngày càng dồi dào. Nhưng mà muốn giữ cái đó thì phải cần phải làm pháp luân thường chuyển. Nó khai rồi nó mới mở trên này. Cái dục sanh nhập sanh dục, bây giờ mình đổi cái xích nó tượng thăng tiến, làm pháp luân thường chuyển nó mở lên rồi thì chỗ bộ phận đó nó mới dời lên trên. Từ lúc đó bình thản rồi, không có dục nữa, thì cái tinh nó trụ. Cái tinh nó trụ rồi thì cái ba la mặt ta nó mới xuất hiện, nước miếng nó ngọt. Cái đó là chỉ ba chân cơ tạng. Cho nên phải đòi hỏi một cái dạy công để thực hiện cắt cái tinh cũng như nấu thuốc dưỡng sinh. Cho nên người tu càng ngày giết được cái dục rồi càng trẻ, càng ngày càng trẻ là chỗ đó. Cho nên chỉ có cái pháp luân thường chuyển mới mở mới khai được và khắc phục để dưỡng sinh cho cơ bản. Cho lần được đây rồi các bạn tự động nó xa cái dục tinh. Nên đóng cái office, đóng cái cửa đó rồi không có dục nữa. Nó đem cái dục lên, dục tiên thiên đàng. Ngày lên thao thức muốn trở về quê siêu chủ cùng. Thì nó quên cái phần, thành ra nó trụ. Nó trụ là nó sinh. Nó không có bệnh hoạn.
Nếu các bạn tham mà biết sử dụng cái tham thì cái ý tư tham sự thanh nhẹ đời đời bất diệt, tham sự xây dựng cái càn khôn sự vũ trụ đi tới tốt đẹp. Sân si nhờ cái ý chí kích động của bên trong và tôi xuất phát ra khỏi cái thể chất tạm bợ ở đời này, là tôi dùng ý chí thanh điển cho tôi. Của tôi bước vượt khỏi cái sức hút của học tập thế gian. Hỷ nộ, cái hỷ là cái quan hỷ, là tôi thấy sự bưng bình của nội tâm của tôi và quân bình của thanh điển, cái càn khôn vũ trụ nó hòa hợp, thì tôi thấy có sự sung sướng du dương trong nội thức của tôi. Thì lúc đó tôi mới thấy rằng cái nộ là khi tôi bước chân và tôi thoát khỏi cái sự ô uế của thế gian. Tôi giờ nộ tôi mới đạt, đó là tôi bàn đạp. Và khi mà các bạn xuất ra khỏi thể xác rồi, đứng trên đám mây, đó là các bạn được đi lên trời. Còn cái ái ô dục, cái ái là cái sự tiến bộ của trong cái tâm thức của mọi giới đã quy tụ, thì chúng ta quy về mọi trạng thái trong cái tình thương vô cùng tận mới thật sự là ái. Còn cái ô là cái bên tâm, sự tâm tối của chúng ta, chúng ta phải cương quyết giải tỏa, không còn lưu lại nữa, thì cứ được lưu thân. Nhờ cái dục, là cái dục là tập trung ngay bộ đầu, và cái dục đó là chúng ta sẽ đi tới vô cùng, đi mãi, đi hoài trong cuộc hành hương của chúng ta, đi tới vô cùng tận mới ý thức được điển kinh của trời Phật. Phần giải thì chúng ta tiến tới vô cùng bất diệt, thì đó mới quy tụ thành một cái hồn giác bất diệt đời đời. Cho nên con người ở thế gian tuy sống trong cái thế giới thể xác sanh lão bệnh tử khổ, nhưng mà nhất định không chịu bệnh. Khi bệnh là phấn đấu và tránh sự bệnh, không muốn có bệnh. Là tại sao nguyên căn nó không bệnh, mà nó lâm phải học cái lớp bệnh để nó thức giác và nó quy tụ với sự sáng suốt, để nó thoát khỏi cái bệnh nan y là cái phần hồn mê muội mà thôi. Cho nên những cái cảnh đó là cái bài học mà để dẫn tiến tâm linh đi tới đời đạo.
Tôi tìm tại sao tôi kẹt, tiếng là nhé, nhưng mà tôi là nặng, nặng là cái gì chỗ kêu là nặng, tại tôi ràng buộc cái gì trong này, tôi khó có chỗ nào bị buộc không? Cho nên nhờ phải chờ nhờ điểm đạo là chỗ đó, tôi bị buộc rồi làm sao tôi đi? Bởi vì tôi bốn bánh xe, tôi buộc hết bánh mà tôi cũng lên bên kia làm sao đi được? Ví dụ như vậy là, cho nên trong đó nó có tham sân si hỉ nộ ái ố dục cho mình chặt chỗ nào? Một cái công khai thân vật đối với trời, kẹp cho nó giải quyết, thực hành là tôi giải quyết được gì. Và tôi thấy rất rõ đó là cái gì, mà rõ đó là bước tiến tôi mới làm cho, nhưng bước đó, chỗ đó vừa đúng là, chỗ đó là bị kẹp rồi, tôi nói ra, sân tâm mà không hiểu sân, giá trị của sân, thì nó tự vui vương trong sự sân,
không có tiếng,
thì nó đâm ra người làm biến.
Cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà mở không đều là con người lười biếng rồi. Tham tất cả không muốn được, yêu tất cả muôn loài và tận cùng vô địch.
Tham mới vậy đó, mới là người tham, tham chân chánh. Theo vị tha tham thì cũng như vị kỷ. Theo còn sân si, cái sân si là cái chân đến đêm đến đi tới, cho cái con bắt đó nó phải tới, mà luôn luôn phải cho nó thường trực hồi trước, rồi lâu lâu mới bắt cái, nhưng mà bây giờ nó sân si sân si sân si hoài hoài hết sân si, sân si liên tục không ngừng, mới kêu mình làm việc của ông ta, còn lâu lâu sân hai cái đó kẹt quá, còn để nó sân si hoài nó đâu còn sân si nữa, cho mình tu được cái tánh lắm. Cái gì muốn mau, muốn mau, muốn mau, muốn mau, muốn mau, muốn mau, đó là liên tục cho cái con tắc chạy con tí đi. Cái liên tục nó mới tiêu diệt đi. Mà nó làm được sốc sắng. Bởi vì khi mà anh sân là anh phải giận người ta, nhưng không giận người ta thì anh hết chết anh. Thế là anh làm biến không được, anh phải làm mau hơn người ta. Anh lù đù hơn người ta, đâu có phê bình ta được mà anh sân. Mà khi anh phê bình người ta thì anh phải kiếm anh như nữa. Tự giận tiếm mình nha, không giận tiếm người ta. Còn hỉ nộ đó, cái mà mình vui mà tới giờ tới phút mới vui là không được, vui trong thanh thản, thường thường vui lúc nào cũng cười, cho nên ta mới cười vang vũ trụ được.
Còn không tập cười, cười con chút làm sao cười mà chút lâu lâu mới mở chút nụ cười nó làm được cái gì? Hết mất. À, mà hỉ là phải có nộ. Nào, khi buông dẫn cái gì, cứ việc liên tục đi. Để tìm, để vượt khỏi qua cái tin em đó. Chứ đừng có ủi.
Giận cấm anh em, tù không được giận.
Thì nó mất cái trơn của nó rồi. Nó liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, không có gì hết. Nó có cái số lý trong giải pháp. Giận con đó không? Phải giết nó không? Ăn thịt nó không? Phải tru di tam tập nó không? Nói thét nó thét hồi không còn. Chứ tôi có làm gì được. Phải không?
Phải
không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải thực hiện, mà thực hiện cái dục đó nó bao gồm tất cả những sự ham muốn nó càng hơn càng không như tụi. Trực tiếp, dục hiểu, à, dục trong sự thanh, để tiến tới thấy là dục, nhờ cái dục nó mới tiến tới thanh. Thực thanh rồi thì sẽ đem thu được, không còn được nữa.
Cũng là dục nhưng mà ta được tiến bộ.
Còn mình dục thì dục phục lùi, dục phục lòng, phút buồn phiền rồi đâm lên ghen, chắc phải bạ. Phải không? Phải dục tin trọng. Chứ ông Ngọc Hoàng Thành Đế dục 24 cho nên bố ổng với bà đất đâu có bỏ nhau. Nhưng mà dục lần làm dục lần. Qua trình thành, 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 qua trình có đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, bắt mình. Nếu mong trời bà đất không dục, không có gì đâu, không có gì hiện ra được hết. Sao? Phải liên tục liên tục, cái tâm tư nó phải liên tục liên tục. Còn cái dục của người phàm gì thì phàm tâm. Chút ra thôi, chút ra rồi phải đâm ra đi. Tôi tưởng cái đó là quan trọng. Cái đó là cái bài học cho nó tiến hành không? Và đó là phàm. Chắc là cái đó. Chắc đó thì kẻ không? Nó chắc lắm. Tôi thấy là nó là phải thực hiện bài học của nó. Phá giải, quá giải, dẫn giải là phải cho nó làm được nhiều hơn. Thấy không? Bây giờ nó là cái trơn ta được tiếng là bây giờ dẹp hết rồi. Rồi không có công an việc làm rồi kêu tụi nó ngồi đó. Cho nên buồn gì giờ. Ở trong này nhân viên đông đều lắm. Nếu mà mình nghi ngưng việc này phải có việc khác cho người ta làm. Nhưng mà trong lúc mình chưa có việc khác mình em lưng hết trọi rồi thì nó sẽ tắt cái sửa đóng cửa cũng như Montreal bây giờ không có khách đi hết trọi. Phải không? Thầy hiểu chỗ đó chưa? Mình có một cái nên chân tôi kia niệm Nam Mô như là con Nam Mô như con những cái gì liên tục liên tục liên tục hết. Mình nghe được trong này niệm.
Không ra xe không chuyện ha.
Từ lúc đó là một cái tật. Tự nó dẹp đâu không nhiều. Nha. Thì nó chỉ giữ cái thành thôi. Thấy không? Cái phần siêu dục khác cùng trượt dục khác. Cho nên trong đạo là cấm không cho trượt dục. Cái đó cũng đúng. Bởi vì nó đi xuống không? Còn cái này cái phần biển siêu việt đó. Tiến hóa mà. Tiến hóa đời đời mà tại sao mình ngăn cản. Trong nó khi Nam Mô A Di Đà Phật đó, nó chuyển từ trong được ra thanh. Đâu phải khi không nó rồi xích máy mà nó nhảy vô thanh liền được đâu. Bởi vì nó là trượt, một căn lục trần nó là trượt. Bây giờ mình bắt nó niệm Phật là từ cái trượt đi tới cái thanh. Thì thanh trượt một lượt, thanh trượt một lượt. Cho nên tu trong chùa hết chấp phụng dưỡng thanh mà bỏ mất cái trượt, nó có một cái bánh xe, không có tới nửa bánh xe, thấy không? Thành ra họ không có happy, không có vui, không có vui. Còn nó hiểu rồi, đến nó có ăn kiểu gì?
Nên cái phương pháp này phải đổi ngay bên trong, ở cái luồng điển ở bên trong, ở trước nhà nhập sanh dục, bây giờ đổi thượng thanh tiến. Cái pháp để có cơ hội pháp luôn nó sẽ mở.
Xin con hỏi, con trở ngại mà hồi đó từ nhỏ đến lớn con sửa và không được là tật rất là ít nói.
Người nói hay đó.
Ra nhiều khi giữa bạn đạo là không có cởi mở. Con cũng chuyện này con xin giới thiệu sơ quá trình của ông con trở thành đạo. Thì con bắt đầu hành pháp từ năm 16 tuổi. Con năm nay là con 21 tuổi. Qua sự chỉ dẫn của ông Sao Lô, nhưng mà con cái sự học con cũng mới đầu á thì rất là tiến bộ, con có nhiều cái ấn chứng, ví dụ như thấy được ánh sáng, tâm tình thay đổi, mà cũng sau thời gian đó thì tự lúc đầu mình không có những cái tâm tình xấu mà tự nhiên lại bắt đầu lần nó xuất hiện từ từ đó, giải ra bớt rồi nó có tâm xấu khác hay là xuất hiện khác, mình cứ giải mà trong cái quá trình đó mà muốn mà bắt qua những quá trình đó rất là khổ sở.
Con nó đang học trượt, không có sao hết. Khi mà con ý thức được con đang học trượt, con không có vẻ trở ngại. Con có học trượt, con học trượt làm sao con đạt tới thanh mà con biết con mình. Thấy không? Con đang học tuổi của con là đã học trượt. Sao? Pháp thì cứ làm đúng. Rồi sơ hồ Hồ Chí Minh Pháp Luân thì mình làm đúng vậy thôi. Nó thể hiện cái gì là con đang học. Học để đem cái chân lý vô học. Để con hiểu trượt thanh này. Con hiểu không? Mà con không đụng chạm như đó, làm sao sau này con giảng được, con vững được. Đó.
Tại vậy còn cái tâm mà ít nói rồi là sao?
Đâu cần, con nói thì là tốt thì lấy ra. Rồi một ngày nào mà nó khai triển, nó chờ cái chân tâm con lên đây mà xích cho con nó. Có ngày nó đêm ấy. Chưa đâu. À, nó giờ cái chân tâm lên đây là nó cả ngày. Cả ngày nó sáng hoài, nó sáng hoài và nó chuyện hoài. Ngủ
nhắm mắt thì cũng sáng rồi. Nhiều lúc con đi học á, đi xa lửa xa bớt đến về rồi giờ rảnh con niệm Phật. Có khi con tập trung trên đầu thì cũng thấy là như con như là sống gì nó dội nó mình cảm thấy rất là sung sướng. Nhưng mà sau đó thì con lửa cảnh thấy nóng mày nóng mặt, con sợ quá con không dám niệm.
Con cứ nghĩ Phật ra, con đừng nghĩ áp vô. Con nghĩ phân ra thì bên ngoài nó không lợi dụng. Có lợi danh vậy là con phân ra. Con do cái tâm này nó lên trung tâm và cái trên tâm thì đừng có xa ăn tâm dễ dàng. Nhưng mà bây giờ con đang trong đường học, học văn lẫn lộn. À, học được. Xong cái trường đi ra cái thanh dễ dàng. Con rảnh là đi học về có thì giờ giờ đi khôi quân bình để ngày mai đi học và làm việc.
Còn cái thứ hai nữa là vấn đề mà tình cảm nam nữ, con có cái tập là ví dụ như nhìn bạn gái nào thì ưa thương mình phải lắm.
Tuổi con là tuổi đá, nó đang học dùng và con niệm Phật khác rồi á, con mới chế người nó được. Nha, thì tuổi con không thế nào mà từ chối được, cứ lẫn quẩn như là không chỗ đó. Mà con niệm Phật khác rồi, trụ đỉnh đầu rồi, anh ăn rồi còn bị vậy. mình to vậy mà còn bị mình nghe biết bao nhiêu chân lý mà cũng bị ảo ảo. Cũng nói tuổi học trường phát triển như vậy.
Phải niệm Phật nhiều,
niệm Phật
phải chấp nhận,
phải chấp nhận. Rồi tới tuổi mà cứ vợ cứ trên đây cấm đâu, không có trời nào cấm người ta cứ vợ đâu ai cất nhà vậy. Đâu có con mà có người ta đâu cất nhà ở. Hiểu không? Không có sợ vấn đề đó. Được nào tới tuổi cứ vợ là cứ vợ, tu là tu, ha? Có sợ? Đừng có làm mình khùng đi, cái luật tôi luật quá sinh sinh của tạo quá mà, hiểu không?
Thưa thầy, điểm qua là gì? Và xin thầy phân biệt cho rõ giữa điểm trược, điểm thanh và thanh quang điểm lành.
Điểm quang là sự sáng suốt của tâm nội thức của chúng ta. Cho nên khi mọi người mà tu hiểu được cái sự sáng suốt đó, mới liên kết với điểm quang sáng suốt của bề trên được. Cái điểm quang sáng suốt là trong lúc các bạn đừng biết thơ mà quan nghĩ một việc này mà rồi viết một chập cho nó ào ào nó ra những cái việc cụ siêu hơn và nhẹ hơn. Đó, cái điểm quan nó chuyển qua xuống cho cái tâm thức mình nó được mở, à, càng ngày càng sáng suốt. À, điểm quan nó còn gì?
Điểm trược, điểm thân,
à,
điểm.
À, điểm trược. Điểm trước là nghĩa là nó làm biết tất cả những lỗi trường lập. Nó làm cho con người tối tâm và bức tức. Cho nên là cái mặt trời. Khi mà cái bản tánh sân xuất hiện, đó là trường. Nó làm những lỗi trường lập không thông. Thì ở ngoài lỗi trường lập không thông thì nó căng ngũ tạng của mình. Nó không có giao cảm được. Nó không có thanh nhẹ được. Đó là điểm trước.
Điểm thanh.
Điểm thanh. À, điểm thanh là khi mình giải tỏa cho nó thông tất cả những lỗ trong lòng cơ thể xác, thì lúc đó mình nhắm mắt, mình thấy cái cơ tạng của mình nó sáng hết từ trên đầu đến chân, cũng như tiếp đèn neon như là thay thanh rồi, thân mình có điện thanh. Mà những người bây giờ chuyển cho họ tự dạy bằng làm thơ thi, thì trong cái làm thơ đó, trong cái lúc mà nó làm bài thơ đó, là nó có cái câu thanh và câu trượt rất rõ ràng. Câu trượt là nó bị đứt cái câu văn, nghe không hay, không mở. Mà cái người tu có điển đọc không thấy dài. Cho nên cái điển nó bồi bổ trong lúc nó hành văn, để cho nó thấy rằng thanh trượt ở chỗ nào. Mà nó thích cái thanh đó, thì nó ráng tu hơn nữa, ráng hành hơn nữa, để nó trở về với hoàn toàn thanh. Thì lúc đó hành văn nó khỏi cần cầu xin về trên chuyển cho nó. Thật sự có chuyển. Lúc mà hành giả đang viết bài thơ khuyến tu thì nhiều cái điển chiếu cho nó để cho nó làm cách thoải mái. Nhưng mà rồi nó xét lấy nó chưa có tu gì hết, thấy còn yêu quá, là tại vì nó còn trượt, nó phải tu nhiều hơn. Bởi vì cái căn của nó nhẹ nhưng mà cái thể của nó trượt, nó phải tu, bắt buộc phải tu, phải lập lại trật tự mới đón rước cái phần thanh trở về trọn vẹn được.
Thưa thầy, còn thanh quan điển lành là gì?
Thanh quan điển lành đó là cái hào quang vô tận của Thượng Đế. Đang chiếu qua thì chúng ta bất cứ trượt cũng được hưởng mà thanh càng được hưởng thêm.
Thế thầy, còn điển ngũ hành là cái gì?
Điển ngũ hành là nghe chuyện ở trên mặt đất, mặt đất này, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kích động và phản động kêu là điển ngũ hành. Ngũ tạng của chúng ta cũng vậy, cũng điển ngũ hành. Cho nên chúng ta tu mà tập trung được điển ngũ hành là chủ nhân ông điều khiển ngũ hành của bản thể. Trên sau này có một cơ kêu mà biến động, nhưng mà ngũ hành ta vẫn giữ, trong đây không có rút.
Không cần nói chuyện, không cần lý luận, cười một cái họ cũng thích mình. Vì cái từ quan nó đi trước lời nói. Lời nói thì đi sau cái từ quan. Con hiểu không? Tại sao nhiều người nói tôi gặp ông Tám thì nhìn mặt hay không? Bởi vì từ quan nó tàn đây. Hả? À? Bên từ quan nói chuyện trước khi thầy mở miệng. Từ quan nó là nói chuyện phần hồn. Cái miệng là chậm mà. Trễ lắm. Cái miệng là để nói cho mấy người mới tu.
Hai vợ chồng con hai cái quan cũng khác nhau. Muốn tu giải thoát. Tu giải thoát á mà mình còn cái này dục là không có được.
Giải thoát là nó không biết giải thoát là cái gì, anh cứ nghe giải thoát là bỏ chạy. Cái đó là chắc lắc đó. Giải thoát là con phải trả nghiệp con mới đi được.
Dạ thì con biết vấn đề đó.
Nên biết vấn đề đó, tại sao con yêu này con không yêu mấy người khác? Nghiệp con đó.
Thì đôi lúc con nói là cái nghiệp của con. Cố gắng để mà con trả cho nó để con giải thoát. Nhưng mà hai đứa tụi con cứ gây nhau mãi thì vấn đề đó.
Cái đó là con hiểu lầm đó. Con hòa đi nghe anh chứ.
Đôi lúc những
cái... Đôi đó là cái công cụ. Cái tình trạng đó là cái công cụ. Mà để điều hòa gia can thôi, chứ không phải vấn đề tu. Hai vợ chồng cứ ngủ gần nhau cũng là giới hạn à. Vợ chồng với nhà biến nó khác nhau, con hiểu không? Hai vợ chồng ngủ nhau nó có thì có giờ, chứ không phải là như nhà biến đâu. Nhà biến nó khác. Mà đụng vô nhà biến thôi, mình ở gia đình mình không có xảo trai với nhau. Cái gì nó đều ở trong cái bậc thước hết thôi. Ông trời đâu có cấm, chuyện vợ chồng không có cấm. Tại con đi sai rồi, con đi tu. Nói cái miệng tu nhưng mà tu là cái gì con không hiểu. Tu là quân bình mà con không làm cho nó quân bình làm sao mà tu.
Lúc thì con nghĩ là con là phải có cái dung hòa thì con cũng dung hòa. Nhưng rồi sau đó lại con biết cái gì nó làm cho con phải hai đứa phải gây gỗ với nhau vậy?
Tại vì con không có niệm Phật. Con không niệm Phật nè. Yêu con có niệm Phật thôi à. Con niệm Phật rồi chồng con niệm Phật thì tự nhiên hai người nó yên hết, nó xa, nó coi cái vấn đề tình dục không nghe lý. Thì của hai người không có thực hành.
Cái lúc mà đi đại hội thì con gặp thầy lần đầu tiên, thầy có nói là con niệm Phật. Con về con không có thực hành cái đó, thì khi mà con niệm Phật con nhiều lúc con cảm thấy có sự thanh tịnh đến với con. Rồi sau đó cái động loạn rồi đến được cái thanh tịnh.
Khỏi rồi.
Đi
mới thử rồi con so sánh cái nào tốt hả?
Cái thanh tịnh tốt.
À. Không nhờ động loạn làm sao con khao khát cái thanh tịnh. Thì con cứ vuông bồi thét rồi nó đi toàn tịnh. Lúc đó là con mới chia sẻ cho người khác. Cái biểu từ điển con mới sang sớt cho người khác. Ra con dồn một cái người ta cũng tỉnh. Khi mà con có từ điển rồi. Con thấy không? Cái chuyện đó cái chuyện nhỏ mọn mà. Vợ chồng cái đó là nhỏ mọn rồi. Không có nghĩa lý gì. Đừng có nghĩ vấn đề. Là niệm. Tâm của anh năm nay, bữa nay thế nào? Tu thế nào? Một cái chuyện đó là giải quyết chi tiết, không có nghĩa lý gì hết. Không phải là đi chơi biến hay đi ba, đi nhảy đầm đâu mà sợ, không có gia đình, không có cái gì hết. Không có gì hại.
Con xin đọc câu tiếp. Trong Kinh Phật nói, có bốn giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và tịch diệt giới. Xin Thầy giảng giải cho trạng thái của mỗi giới.
Sắc giới, bây giờ tất cả ở thế gian chúng ta thấy có sắc giới rồi. Những màu mè thay đổi này kia nọ biến chuyển mà nó tạo thành duyên. Cho nên những người lâm về sắc thì nó hợp với cái duyên của nó. Cái duyên nó cũng như có một cái đồ để rách lê vậy. Cũng màu xanh. Nhưng mà màu xanh thì tôi thấy thích hợp với tôi, màu xanh kia không thích hợp. Cũng là màu xanh. Nó chỉ tịch cái một chút xíu thôi, nó tạo ra duyên. Đó là cái sắc giới. Mà cái sắc giới của đời về đàn ông đàn bà nó nhập vô trong cái sắc giới, nhập vô sắc giới nó tạo cái duyên rồi cuốn cuồng với nhau rồi đâm ra ghen đó. Rồi tạo sự yêu thương rồi ghen rồi đâm chém rồi giết nhau rồi quốc gia này lấy quốc gia nọ cũng vì cái duyên có chút xíu đó thôi, vì yêu của công chúa nó mà lấy xứ người ta đó. Còn ở thế gian này cũng vậy, yêu một người thì muốn giết chồng họ để lấy vợ họ cũng có nữa ở thế gian. Cái sắc đó, nó là vô cùng biến chuyển. Cái đó là sắc giới. Sắc giới hữu hình hữu hoại. Chúng ta thấy về sắc giới thì hữu hình hữu hoại. Ở thế gian này, về hữu vi, phải sắc giới, phải bận áo, phải này kia nọ, phải chức sắc, quan nghi, thì những người mới đến với họ và họ sẽ giảng đạo cho họ nghe. Đó. Cho nên ở sắc giới thì màu sắc thể hiện liên tục và biến chuyển vô cùng tùy duyên. Cho nên chúng ta đang ở đây, ở nơi đâu, ở sắc giới này đó, cũng mắt mũi tai miệng mà mỗi người khác nhau, nhìn ra khác nhau, nhìn ra khác nhau. Bây giờ chúng ta tu làm sao chúng ta tiến được vô sắc giới được? À, ta pha mê pha chấp, ta không thấy cô đó đẹp nữa và ta không thấy chàng kia xinh nữa, không có nữa, vô sắc giới rồi, không còn thấy nữa. Thì càng ngày càng tu, càng ngày càng tu, càng thức càng đụng chạm rồi càng quan thông mới thấy rõ, thế là không khó gì hết. Thì cái sắc giới hỗn loạn và nó dẫn cho chúng ta đi tới những cái chỗ mê lầm, si mê. Mà chúng ta thoát khỏi cái này rồi chúng ta không bị si mê nữa. Thấy không? Sắc giới, vô sắc giới.
Vô sắc giới.
À, rồi còn gì nữa?
Sắc giới, vô sắc giới,
dục giới, vô dục giới. Dục giới, vô dục giới. Đó. Dục giới là sự cô động mà thôi. Vì các bạn ôm cái thể xác này, nó có sự cô động của ngũ hành, không trật tự, mất trật tự, nó tạo thành dục giới. Mà cái dục giới ở thế gian là nó đòi hỏi có sự động chạm cọ xác rồi nó mới yên, còn không cọ xác nó không yên. Và nó đòi hỏi dữ lắm, cái dục giới của thế gian. Rồi tại sao chúng ta làm pháp tuân thì thường chuyển nó đi tới vô dục giới? Là nó phân tán ra trật tự, việc nào làm theo việc đấy, không có cổ động nữa. Mà cái dũng thanh tịnh của nó dục tiến thiên đàng chứ nó không có ở thế gian. Cái dục đó nó biến đổi, nó trở về trật tự rồi, nó hòa với bên trên hút nó, là nó đi. Chứ không có cái chuyện mà giữa người này hút người kia nữa. Ở thế gian cái dục giới thì giữa người này hút người kia. Bây giờ nói chuyện làm ăn, tôi nói cái affair này vô tiền đó. Rồi anh nghe như là bỏ 10 đồng mà lợi 100 thì ai không muốn, lợi 20 đồng cũng muốn, lợi 5 đồng họ cũng muốn, tự nhiên nó hút mình. Thấy chưa? Mà chúng ta tu, chúng ta không cần thiết cái đó, không có cái đó. Thì chúng ta giải tỏa, thấy rõ rằng cái đó là sự tham lam, mà hậu quả là không có thể nào đo lường được. Vì cái dục nó càng ngày càng gia tăng và nó sẽ lôi cuốn cái tâm thức của phần hồn bị đọa lúc nào không hay. Cho nên người tu người ta từ chối cái đó và ta không cần vấn đề vụ lợi. Và người ta cần hướng thượng để đạt tới cái thanh. Thì cái dục họ biến chuyển lên cái dục thanh. Thanh dục là hướng về càn khôn vũ trụ. Cái phần đó, cái thanh điển nó rút chúng ta đi lên. Và chúng ta sẽ sống với một khối to lớn, không phải bị rút ở trong khối eo hẹp nữa. Cho nên cái dục giới biết tu cải biến nó thành vô dục giới, không còn. Và nó chỉ tiến trong thanh tịnh. Đó là đạo màu. Và đó sẽ khai triển tùy theo những cái khuyết của nó đã mở được trong nội tâm, nội thức của nó. Từ đó nó sẽ được học những cái phép tắc ở bên trên. Và tiến giải đi tới mục đích sẵn có của chính nó.
Thì bạch thầy, vậy tu mình có cần phải diệt dục không?
Tu thì nghĩa là tự động nó phải khai triển. Tại sao tu phải ý thức tại sao là dục? Dục là cái gì? Dục là cái con người đem cái sáng suốt của mình phục vụ cái công năng tiến giải đó, kêu bằng dục giả. Thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta tu ở đây, bây giờ cái phương pháp công phu này cũng là trong cái dục. Chúng ta khai mở những cái chỗ bị ngạt thì chúng ta muốn cũng dục tiến mà thôi. Thì khi khai mở được bộ đầu rồi thì cái chuyện thế gian nó phải mất rồi. Tự nhiên nó vẫn nó đâu có đủ thì giờ mà nó làm cái chuyện mất công. Thành nó phải đem cái sự sáng suốt ra đi ra. Thấy không? Nó trụ đảnh rồi thì cái phần đó nó làm việc như là không đủ. Nó thấy nó còn yếu. Nó thấy nó càng ngày nó càng thấy nó yếu thì nó cần phải làm gì nhiều hơn. Nó không đủ. Chứ không phải là nó dư mà để nó đi phung phí. Thành nó mới thấy rằng nó cần tập trung cái đó để cứu trợ tâm linh của chính nó và ảnh hưởng những người xung quanh thì nó cần, nó đáng làm việc. Còn cái kia cũng chuyện làm việc mà làm việc hoang phí. Vì tại sao trước kia tôi thích cái đó? Vì tôi chưa hiểu cái đường lối và tôi chưa thấy rõ cái giá trị của cái dục tánh. Vì tôi thấy rõ cái giá trị của dục tánh thì tôi phải trở về nguồn cội chứ. Tôi phải dục tiến thiên đàng, khai thông vạn nẻo đó. Cho nên cái dục nó đổi cái chiều hướng. Cho nên đằng này có cái pháp luôn. Mà sao tại sao nó hít vô bụng? À, đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu để dục giải đi lên. Thay vì nhập sanh dục là đi xuống. Người thế gian nhập sanh dục là phải đi xuống. Đi xuống tại sao? Lấy cái gì chứng minh đi xuống? Bây giờ vợ chồng ở với nhau để đứa con. Bây giờ anh bỏ đứa con được không? Có sao là cách mấy cũng phải lo cho nó. Nó kéo và nó xóa mũi, anh phải lo cho nó. Nó nói tôi không cần ba lo nhưng mà ba không phải lo. Thì ai không? Thấy không? Rồi sanh nữa, sanh nữa, sanh nữa, sanh nữa. Nó kéo. Nó mới tạo ra cái nghiệp tại thế. Mà mình hiểu rõ rồi. Ở đây mình có nghiệp không? Mình mang cái nghiệp tu. Nó còn nặng hơn cái nghiệp thế gian. Thế gian nuôi có mấy người, mười mấy người đó mà nuôi không xong. Còn cái tu này nó mình sẽ hòa đồng, hòa tan trong cái khối vô lượng từ bi. Để mình cứu độ vạn linh, triệu triệu linh. Nó còn nặng hơn. Nhưng mà làm việc nhiều sáng suốt hơn. Thay vì cái kia làm việc một góc thôi. Cái kia nó cứ tùy tiến theo trình độ. Bữa nay thấy con giận, trong cái giận nó mình tìm được chút thiếu sáng suốt của mình, mình sửa tới sáng suốt hơn nữa. Còn cái này nó đi tới toàn diện sáng suốt, nó phải làm việc nhiều hơn cho mọi nơi mọi giờ. Thành ra nó đi tới cái từ bi thật sự hơn.
Thưa thầy, về cái vấn đề tình dục đó thì cái đời sống vợ chồng sẽ ra sao nếu trường hợp cả hai người cùng tu?
Hai người cùng tu thì nghĩa là nó sẽ giới hạn nhiều lắm. Hai người cùng tu thì nó thấy là cái tinh túy mà để dưỡng não và những cái thanh tịnh của nó là quý hơn là cái phung phí. Tự nhiên là nó phải tự giảm thôi. Nó giảm trong cái mức điều hòa mà thôi. Gia đình rất tốt. Đó. Còn hồi trước là nó tưởng là cái đó là hạnh phúc. Cái đó là một con đường sung sướng nhất trong đời nó. Thì nó thấy là nó hao phí, nó càng ngày càng tiêu tụy. Mà bây giờ từ ngày mà hai vợ chồng tu thì cái chuyện đó nó giảm rồi, nó đi qua. Nó giảm bớt lần cho tới như là không cần thiết nữa là thôi.
Thưa thầy, nếu trường hợp chỉ một người tu thôi thì phải giải quyết thế nào để khỏi cản trở bước tiến của cả hai bên và đừng để cho cái người không thiền phải đau khổ?
Cho nên cái người tu thì luôn luôn phải trì kỳ trí. Nếu mà vợ tu, chồng không tu, chồng tu, vợ không tu, thì cái người tu phải có một cái ý chí cương quyết. Và trong cái chương trình dài hạn chứ phải trong chương trình ngắn hạn. Ví dụ tôi 10 năm, cương quyết trong 10 năm. À, nhưng mà trong cái lúc giai đoạn đầu đối với cái dục nó phải từ từ chứ không có làm dữ được. Làm dữ thì gia đình xáo trộn. À, mà chính bản thân của mình cũng không yên bởi vì mình chưa mở hết. Mình mở tới đến đâu thì mình ngự về chỗ đó. À, khi mà anh hết dục rồi thì có làm gì anh cũng không có làm được. Vì nó không có hứng thú nữa. Mà trong cái lời giải cách nghĩa của mình thì cũng khắc phục được đối phương, là cái energy tập trung rồi, cái luồng điển mình có rồi, mình khắc phục đối phương được là do cái trình độ. Và mình cứu sinh cả hai bên và giữ cho hai bên nền hạnh phúc thương yêu tốt đẹp hơn hồi xưa, hồi nhầm lẫn đó. Thành ra nó mới giữ tới những cái người mà có tu phải trì kỳ trí, chịu đựng hy sinh một chút để đi tới lần lần và dẫn dãi cái người chưa tu. Số cuộc người chưa tu cũng phải tu, là nó không đi gì hơn, không được tu.
Không có ngồi nhiều người tu đạo, tu lo cho chính mình, điêu luyện, điêu rút được lên trên bộ đầu thì chỉ có điêu luyện cái hào quang mình đi lên thôi. Chỉ nhớ chỗ đó mà đi thôi, đừng có nhớ chuyện của thiên hạ. Nhớ chuyện của thiên hạ là ôm mới chấp rồi, rút trên lòng xuống làm sao tiến. Cho nên chư tiên ngay 12 giờ trưa này các bạn cứ nhìn lên mặt trời, chư tiên ngồi đó đang luyện hào quang, thiếu gì. Ta ngồi ta tham thiền đó ta luyện hào quang. Tại sao người ta không nói những câu hay, nói đặt những văn thơ giỏi đi nói xuống trần gian nghe? Nhưng mà không, ngài chỉ ngồi luyện hào quang trung tim bộ đầu của ngài. Bất cứ ở góc nào chỉ ngồi thanh tịnh đó luyện hào quang, càng ngày càng lớn, càng thanh nhẹ, càng mở hơn. Đó, cho nên chúng ta bây giờ những người nào rảnh rỗi giấc trưa nên ngồi thiền, ngồi luyện trung tim bộ đầu cái hào quang đó cho nó càng ngày càng lớn hơn. Mà cái lượng từ bi nó càng ngày càng mở hơn, nó mới ảnh hưởng người ta được, nó mới quá độ quần sanh được. Cái lượng từ bi mà eo hẹp là quá độ ai? Mình chưa xong mà độ ai? Nói léo léo mà độ ai? Cho nên cái đó là cái quan trọng, thanh tịnh là quan trọng. Cho nên người có từ quan thì sử dụng từ quan mới thấy. Khi tôi tu thanh nhẹ có từ quan, tôi tới nhà bạn đạo, tôi thấy tôi bước vô là không khí khác. Từ trượt nó chuyển qua một chút tôi nói chuyện nó trở về thanh. Tôi mới sử dụng cái tầm từ quan của tôi đi tận độ chúng sanh. Tới nhà này thấy khác, tới nhà kia thấy khác. Càng ngày càng lớn rộng rồi mình thấy được giá trị điêu luyện hào quang, thì cái từ quan của mình càng ngày càng lớn rộng. Đi tới đâu mình chỉ làm cho mọi người an vui và không có bận rộn nữa. Cho nên cái đó là cái cần thiết của nhân quần hiện tại, nhân sinh hiện tại. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần các bạn sẽ đi, đi thăm người này, thăm người nọ. Mà thăm để chi? Để thử. Thăm coi nó thử chúng ta còn động không? Nó hại chúng ta còn sợ không? Khi mà ta hiểu vị trí của chúng ta rồi là vị trí tận độ, đâu có cần sợ chết nữa, vô quái ngại. Bất cứ chỗ nào cũng tranh, ta cũng đi, không có phải điều kiện ta mới đi. Cho nên điều này là điều cần thiết cho những người tu vô vi. Trước kia tôi tu cũng vậy, tôi được ba mớ rồi tôi đi đây đi đó bị người ta chửi không? Chửi từ đầu chứ cứ bước vô nhà là nó chửi tới tấp, nhưng mà mình vẫn niệm Phật thanh tịnh cho đến lúc nó thương yêu hết chửi. Ra về nó bắt tay và nó nhận bữa sau tới chợ. Đó, mình thấy cái thành công tu luyện. Chứ bây giờ các bạn thấy cái gì? Phải trực tiếp như vậy các bạn mới học được đạo. Mà không chịu trực tiếp như vậy đó, ngồi ở nhà lý luận không học được. Nói thì được mà ra gặp người ta không được, đâu có làm gì. Cho nên phải trực tiếp, cái gì cũng trực tiếp, điêu luyện tâm lẫn thân.
Còn cái thiền của vô vi là nó phải giải quyết lần lần và dẹp bỏ cái dục tính. Dục tính là gì? Sự cô đọng của cái tâm. Mà khi mà làm pháp luân thường chuyển, nó giải bớt cái tâm thì dục tính nó phải giảm. và lúc đó nó mới gia tăng sức khỏe cho hành giả. Vô vi vừa làm có ăn và thực hành, chứ không có như bên Phật học thì tôi không biết người ta tu sao. Chắc có lẽ tu như vậy là phải khép mình ăn chay hành khổ, nhưng vị đó tu rất khổ mới thiền được. Còn nếu mà sung sướng như chúng ta thì sẽ hơn mặc áo tốt ăn uống mà thiền như vậy là chỉ có động thêm thôi, không có tịnh được. Bây giờ hàng ngày đi làm rước những chuyện động vào thân mà không cách giải ra, thành ra cái cơ cấu tình dục nó vẫn làm việc tự nhiên. Thì chúng ta phải có cái cách làm sao giải quyết được vấn đề đó, nó mới đi tới thanh nhẹ. Mà giải quyết được vấn đề đó là con người được trẻ trung và tốt đẹp, mạnh khỏe. Thì cái phương pháp của Vô Vi đều là thanh lập khối óc, thanh lập ngũ tạng và giải tỏa sức nóng của tình dục cơ tạng, nó sẽ bớt dần dần. Còn cái đằng bên Phật học thì tôi thấy rằng những vị đó phải tu rất khổ hạnh mới ngồi thiền như vậy. Cái đó nó còn khó hơn bên Vô Vi. Vô Vi thì dễ giải và phổ thông, nghĩa là những người có thể tu sơ hồn và làm siêu minh và họ không có làm thiền được thì họ chỉ có làm hai cái pháp đó để hỗ trợ cho sức khỏe trong trọng đời sống hiện tại mà thôi. Thành ra giới nào cũng thực hiện được.
Hào quang chung quanh bộ đầu cấu trúc từ các luồng điện nào trong cơ thể? Trong cơ thể có kim mộc thủy hỏa thổ, có tim gan tỳ phế thận, có ngũ sắc ngũ quang nguyên sắc huyền quang. Là chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển dày tập hai chữ luồng điện đó. Thế đôi khi chúng ta nhận thấy thấy luồng điện còn trần đạo, mà lâu ngày chúng ta nhận thấy màu sáng tỏa đầu của chúng ta như cái nia. Đó là do tâm của ngũ tạng, mà ngũ tạng do đâu cấu thành? Ngũ tạng do trời đất cấu thành. Nguyên điển của trời đất càng ngày càng lớn rộng, cho nên người tu vô vi mở trên núi rồi tới lúc thanh toàn diệt rồi, lấy mây rắn làm đi, không cần quần áo gì, cái phần hồn tỏa chiếu ngọc mây sáng vậy là đại trời. Ở thế gian mà những cái màu đó bận lên cái sắc người sinh là đạo đức chưa được. Tu đi tới đó khoác y đạo mây sáng mới là đạo đức. Tâm chúng ta không chấp, tâm chúng ta chỉ có thường độ và xây dựng thôi.
Thường thường đạo nó bên trong và đường đạo
đạo không có mênh mông, đời không có không mênh mông, đời có trật tự là đời yên ổn, mà đạo có trật tự là đạo tiến hóa. À, ta học ta luận pháp để chi? Pháp là để dạy mình trong trật tự. Tại sao con phải soi hồn? Tại sao con phải phá luận pháp luôn? Tại sao con phải thiền định? Soi hồn chánh chỉnh có không? Tại sao không pháp luôn, mình đem nguyên khí giải tỏa trượt khí trong cơ thể gọt xuống con, con mới có cơ hội nhập định, thanh hòa thanh nó mới nhập định. Khi định rồi con mới xuất, chứ con chưa gì tôi muốn xuất hồn vô nhà băng lấy bạc xài cái nó trật rồi. Cái đó là ốc ăn cướp, không phải ốc người tu.
Xin thầy phân biệt điểm trừ thanh, thanh điển, thanh quang.
Trượt điển là sức mạnh rờ được, ngó được, gây gỗ được, mắng la được, đó là trượt điển. Còn thanh là hòa giải, khai mở tâm thức, hướng về sự nới rộng vô cùng. Thì mới giàu lòng tha thứ và thương yêu được.
Trượt là gì? Trượt là cái xác của anh đó. Tôi nói rất gần, xác anh là trượt. Từ đầu chí chân anh không có chỗ nào thanh hết, anh rờ đâu, rờ được, rờ má được là thuộc về âm, âm là trượt.
cái bàn được, bàn tay, cái thịt ra được, đó, âm là trượt. Nhưng mà trượt với thanh không quân bình thì chúng ta không đi đứng được. Không phải chê trượt, có trượt không, trượt làm việc cho trượt, và thanh làm việc cho thanh. Có trượt, có thanh mới có quân bình, mới có con người tại thế gian. Còn một thánh nhân á, thì vượt trước về thanh thanh điển giới. Theo mình nắm được cái chủ chốt âm dương, lúc đó mới có phép tắc, mới trở nên thanh thanh nhân. Tiền phải có phép tắc, Phật phải có phép tắc. Thì lấy ở đâu làm phép tắc? Lấy cái nguyên lý của âm dương làm phép tắc. Thì chúng ta tu lên trên đỉnh đạo này, chúng mới nắm được cái quyền âm dương trong cái cơ thể này, điều khiển nó được. Là phép tắc ta nắm đó. Thì lục căn lục trần phải tuân lệnh và phải nghe. Nó đòi hỏi dục không có quyền, cho phép mới được, không cho phép không. Thấy chưa? Nắm rồi. Còn người thường kêu người ta, ơi anh ngưng cái vụ đó không được, không, tôi không ngưng được. Là nó không nắm được cái chủ quyền rồi. Nó không nắm được cái quyền năng âm dương của nó rồi, thì nó làm không được. Còn nó nắm được quyền năng âm dương của nó thì nó mới làm được. Cho nên chúng ta tu đi lên đi trung điểm bộ đầu, chúng ta mới ở chỗ đó, người chỗ đó mình nắm được cái quyền năng trong nội tạng và điều khiển nó được. Nói cái tiểu thiên như thế này, mà muốn lên trời phải có quyền năng, không có phép tắc làm sao đi được, phải học. Nhưng mà chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật này là qua, khi qua là Phật sự sẽ chuyển biến và giúp đỡ chúng ta trở nên căn bản quyền năng sẵn có của chúng ta, đi theo tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta. Chứ không phải là tôi lên trời tôi muốn đi đâu đi, cũng phải tùy theo cái trình độ trật tự, đâu có làm vậy được.
Vậy có phải là mình hành không đúng rồi, tại vì mình rước động loạn vô quá nhiều hay không? Và nếu mà mình rước động loạn vô quá nhiều vậy, để ngăn ngừa cái đó mình phải đóng tất cả ngũ quan của mình. Mà con không có đồng ý và không thích cái câu đó lắm.
Đâu có phải nói như vậy. Khi mà động loạn mình rước vô là cái tâm mình tâm tối, động loạn tranh chấp giận hờn, đó là động loạn, thì không bao giờ mình thiền được. Còn khi mà công chuyện mà nó xảy tới, mình vui nhận học tiếng, thì nó đâu có động loạn. Cái câu đó nói như vậy, nghĩa là tự nó động loạn, rồi nó rước động loạn, có trượt mới rước trượt. Thành ra nó động thêm, thành ra một cục tâm tối không có phát triển. Chính mình làm động, làm sao sáng được. Mình động là mình thích tối, mà mình muốn sáng, tắt rồi. Hai cái là không sợ. Phải mở luôn luôn. Phải mở luôn luôn. Phải mở luôn luôn, học nhịn nhục. Dạy học nhịn nhục là phải mở hết. Không có nhịn nhục, không mở ra lấy cái gì kia bằng nhịn nhục. Cứ giận ở trong tâm mà nói tôi nhịn nhục, tôi không nói thôi, nhưng mà trong này nó giận. Đóng cửa là lại.
Con cũng có nghe nhiều con giảng của vị sư Kinh Sách Cả Kinh Thánh mà con đọc. Nhưng mà sau này con đọc những lá thơ của thầy hay là những chuyện bây giờ thầy nói là, thì con thấy nó không có nằm ở trong cái hệ thống nào của tôn giáo.
Không có nào. Dạ, nó hòa với dạ. Tự nhiên.
Tức là nó đi vào cái trực tâm mà nó không có giống một cái hệ thống tôn giáo nào mà con đã học Cả Kinh Thánh. Như thế thì con có hỏi bị thầy nói là có mấy anh em tuổi trẻ vô thời gian thì tự nhiên là lập gia đình. Thì con mới nói với thầy này, pháp môn vô vi có phải là luyện mạng rồi tu tâm, tức là lập trật tự thượng tôn hạ, tức là luyện mạng
cái đó là đúng chứ.
Rồi như thế thì một thời gian sau có thánh thai này kia thầy, như thế thầy có trường hợp là quy túc không thầy, có nằm trong quy túc không thầy?
Có chứ, có. Nó phải quy túc. Lúc đó là không có, không biết cái dục là cái gì nữa. Cái dục không còn nữa. Cho nên luyện mạng cũng như anh có cái nhà. Anh có căn nhà mà anh quét dọn đâu có, đâu đó có trật tự. Thì cái nhà đó đâu có loạn, anh thấy không? Bước vô nhà anh thấy thanh nhẹ, đâu có gì loạn. Mà nó kẹt đầu này kẹt đầu nọ, nó là sân si tham dục. Bước vô cái nhà biết liền. Cách tổ chức của chủ nhà biết. Dọn tuyệt liền. Mà cái xác của chúng ta là cái căn nhà. Chư Phật anh thấy thanh khí điển từ tam thập tam thiên xuống.
xương sống đứng
là vũ trụ, các quan là xương sống,
cái cung là tiến ra
cái cung
đó, đi trong cơ tạng như nào cũng vậy, một cái hơi thở hít vô và một cái hơi thở phóng ra, điển cấu trúc thành hình.
Mà người tu á, nó mới buông bỏ cái nghiệp tâm, nó thanh nhẹ thì nó trở về chữ pháp lạnh như gió, nhắm con mắt nó bay đi. Anh thấy không? Thì nhân giai thành Phật.
Con người mà bỏ nghiệp tâm là thành gì?
Thành Phật.
Đâu có chấp nê nhưng mà không chấp nê nhưng mà phải quán thông. Nếu tôi không chấp, cái miệng nói không chấp mà không hiểu. Hiểu không chấp mới là người tâm pha chấp. Còn hiểu không mê, con người đó mới phá mê. Còn không hiểu nên tôi không được đâu. Ông thầy dặn tôi đừng mê, nhưng mà trong này tôi muốn chặt quá đấy. Nào, phá chấp rồi tôi phải quan trọng. Phá mê tôi phải quan trọng. Cho nên giai đoạn đoạn tu để nhịn nhục. Có vợ, có chồng. Gặp chồng ngỗ nghịch, cứ chửi nghe đầu mình chửi hoài. Thì mình phải nhịn nhục. Nhịn nhục để quan trọng. Quan trọng gì? Tiền kiếp tôi có thiếu nợ anh cha này đâu, nó chửi tôi hoài. Tôi không thấy cuốn sổ đó. Cái đít đó không thấy. Mà bây giờ nó chửi hoài. Bây giờ tôi phải nhịn để tôi thấy tôi là người ác. Trước kiếp trước thì tôi hành nó quá trời. Bây giờ nó hành tôi có chút à. Tôi thấy cũng đỡ. Mà tu chừng nào mình thấy nhờ cái ông hành này, ông là ân sư, ông hành hạ mình, mình mới nghe được cái lời giảng của ông thầy. Ông nói rằng con phải nhịn nhục cái con muốn về với thầy, con muốn về với trời Phật, con muốn về với cha mẹ trên trời, con phải nhịn nhục. Nhưng mà hoàn cảnh của con là ân sư thì tự nhiên mình thấy thằng chồng mình là ân sư rồi, quỳ lạy nó cũng không sao, học được dũng hành đi, học được không có đề đạo nó, nhưng quỳ lạy nó, nhịn nhục tối đa, sửa mình và sửa luôn nó, mình thêm thằng bạn đi về trời. Thấy không? Học đạo ngay trong gia đình, đi đâu học nữa, chờ ông trời ông Phật xuống. Râu đã mọc bao nhiêu lần rồi, máu huyết đã thay đổi rồi, tóc đen tới tóc bạc rồi, mà bây giờ không biết nhịn nhục, đợi ông trời ông Phật xuống đưa gì về trời. Sức mấy ông đâu có rảnh, chỉ có thằng cha đó là nó đưa mình về trời thôi, là chỉ con mẹ đó nó mới đưa mình về trời thôi. Mình ghét mình nói nó thằng cha đó, mình ghét mình nói nó con mẹ đó, chứ mình khi mình hiểu rồi mình thấy vì ân sư đó. Tôi nhờ con vợ tôi mới ra tới xứ Úc này mà tôi chịu đi đâu, chứ không có là tôi cũng lũ bù. Tôi nhờ nó, tôi cảm ơn nó, tôi quỳ lại nó tôi cũng chịu. Tôi thấy cái nền tảng của đạo pháp của ông trời, ông dạy bất cứ lúc nào, ở nơi nào cũng có thể thể hiện lên một cái giáo dục rất tinh vi và tận độ chúng sanh. Một bước đi của tôi mà tôi biết nghe được cái tiếng trà đạp của tôi đối với vạn linh thì tôi cũng phải có thức tâm. Tôi ý sức mạnh tôi đi cho mạnh. Thầy kể con kiến chết cũng thầy kể. Nhưng mà không thấy. Không thấy cái tình người nó nằm trong sự thanh nhẹ sâu đậm ở bên trong chứ không phải ở ngoài. Khi mình cảm thức được mọi việc thì cái chân điển của mình gánh vác mọi việc, bước một bước, cách một bước, chứ không phải bước lên vật vô tri đó là nói là khi dễ nó. Không, học các thì tôi nói nó là cũng là ân sư của các bạn. Khi bạn chết thì không có các đẩy lại thì xác bạn thúi, thấy không? Mà có các đẩy lại thì đó là hữu ích vô cùng. Nó chạy theo chiều hướng qua qua xanh xanh chua cây chắc đắng mặn nồng, làm cho cái mặt đất được phiền nhớ. Thấy chưa? Cho nên đừng có khi học các rốt cuộc là cũng là ân sư của chúng ta. Học các cũng nằm trên đầu chúng ta chứ không có nằm ở dưới chúng ta đâu. Đó, cho nên hiểu tới học các thì quán thông nhiều việc quá, sung sướng. Thấy cái cơ trời để giáo dục con người bằng mọi mặt. Còn ngày hôm nay cho vật chất tiến hóa tới vô cùng. À,
nãy giờ chúng ta nói chuyện thâu ăn hết rồi. Chút nữa mở ra, ông Tám đi rồi, ngồi ta nghe, xíu á. Phải vật chất tiến hóa không? Vật chất nó phục vụ chúng ta. Phục vụ gì? Đạo pháp. Thâu lại những lời mà chúng ta làm đạo, thâu lại những cái ý thức của chúng ta khai mở ra, và chúng ta phải thanh tịnh để nắm được cái nguyên ý đó, chúng ta mới có cơ hội về trời. Ôm cái nhẹ nó mới bay bổng, chứ ôm cái nặng làm sao nó bay bổng. Cái đó trong tâm thức của mọi người. Không có thể lấy dao mà chặt, không có thể lấy búa mà đập. Tâm thức của mọi người phải trở về tự chủ. Phật tự chủ trong nhịn nhục, học hỏi xây dựng thăng hoa thanh tịnh. Điều cần thiết nó có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà tại sao nói đây nghe nói chuyện với ông Tám nghe nó vui mà về nhà cái ta gây lộn với bà xã? Tại vì bài chưa xong. Học trong trường mà bài không chịu trả. Viết chưa xong, trả lời chưa đủ. Bây giờ mình phải nhờ cái cơ hội nó nhắc trở lại coi thử nãy ông Tám nói sao. Bây giờ mình thử làm ông Tám coi nè, nhịn nhục. Cho bà xã chữ một mạch cái đó là pháp thủy của trời Phật đó, để nó dạy mình tới đâu. Nó dạy một hồi mình thấy có lý. Mình phải nhớ trong lúc là tại sao tôi đi kiếm bà xã tôi? Thiếu gì con gái tôi không yêu, tôi yêu cô đó. Cái duyên nó đã đến với tôi. Cái duyên nó đến rồi thì bây giờ nó phải dạy học chứ. Nó không có cái phản lực làm sao tôi học được cái gì. Chỉ như cái phản lực của nó là bài học quý báu cho tôi. Để tôi trở về tâm linh sẵn có của tôi. Tôi thấy cái nền tảng văn minh, siêu văn minh của trời Phật đã sắp đặt cho tôi. Có cơ hội đối diện một vị ân sư. Mà vợ tôi biết như vậy thì vợ cũng kể tôi là ân sư nhưng tôi không dám nhận. Mà vợ tôi hiểu rồi thì vợ tôi cũng dám nhận chức ân sư. Chúng tôi đồng học đồng tiến. Chúng tôi sẽ dắt nhau về trời. Tôi sống trong cái xã hội đông loạn nhưng mà tâm hồn chúng tôi không bao giờ động loạn. Tâm hồn chúng tôi luôn luôn kiên thiết trong xây dựng. Thì cái gia đình đó là một căn chùa của xã hội. Mà 10 gia người như vậy thì 10 căn chùa trong xã hội. Quá quý báu. Lúc đó chúng ta chia sẻ cái gì cho người khác. Không có liên tiếp. Không có sợ đo, không có suy tính. Giúp được là giúp. Trời giúp ta, ta giúp người. Của thiên trả địa. Có ai ôm được đi đâu. Tất cả mọi người ở đây của thiên trả địa.
Có duyên thì cách xa cách mấy cũng gặp được. Mà không có duyên ở trước mặt cũng không hiểu nhau. Chuyện của chúng ta bất ngờ tương ngộ đó là chuyện thật. Chúng ta không có nghĩ bàn ngày hôm nay được ngồi trong căn phòng này trực diện với nhau. Chuyện đó không bao giờ có trong óc của chúng ta. Đã nói là duyên thì duyên của trời định mới có cơ hội tương ngộ. Mà duyên lành hay là duyên ác, hai cái khác nhau. Duyên lành ta có cơ hội tự thức và thăng hoa tiến lên, trở về với căn bản của chính mình. Gốc gác của ta thì từ ánh sáng mà ra. Cho nên con người, người nào cũng cần ánh sáng. Và sự sống của chúng ta là ánh sáng của vũ trụ quang đang giáo dục về lực học tiến hóa của phần hồn. Cho nên khi các bạn thiền trong thanh tịnh, các bạn đang học được một khóa lực học. Từ nhẹ nhẹ lăng đi lên, từ từ sẽ đi lên. Rồi càng ngày nó càng gom gọn. Đó kêu bằng tự thức. Hiểu được mình mới giúp đỡ được mình. Cái gì hiểu, sự sáng suốt mới giúp đỡ được cái thân ô trược. Sự sáng suốt có thể ngăn chặn sự ô trược của thể xác, tạo loạn cho khối thần kinh khối óc. Cho nên hiện tại xã hội thi đua nhau sản xuất máy móc tốt là cống hiến để thấy khối óc con người đã kết hợp sự thanh tịnh phục vụ chúng sanh. Khi mà các bạn nghe được bản nhạc rõ rệt, truyền cảm thì tâm thân của các bạn cũng có thể bừng sáng nhẹ nhõm.
cá nhân nhân loại đang sống và đang hướng về cái tự nhiên và hồn nhiên. Đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi nhân quyền là trở về cái bản chất tự nhiên lành mạnh sáng suốt. Nhân hiếu, nhân quyền là mình phải hiểu cái hồn làm chủ cái xác, mình mới có cái quyền điều khiển cái tiểu thiên địa này, thì nó mới tròn lành hơn. Chứ không phải đòi hỏi có cái bánh ăn rồi bữa sau cũng không được. Sự sáng suốt là cần thiết. Sự sáng suốt nó đem lại cho phần hồn trọn lành và điều khiển cái tiểu thiên địa này. Khi mà chúng ta hiểu được và hòa tan với các giới, chúng ta sẽ đem bình an cho tất cả mọi người gần chúng ta. Nhân loại trong quả địa cầu nào đang khao khát cái nguyên lý đó? Chúng ta là người thực hành cái pháp này là khứ trực lưu thanh, giải tất cả sự trực lưu lại cái thanh, tức là ánh sáng. Chứng minh chúng ta có ấp ở thế gian, chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Các bạn thấy rõ cặp mắt sáng hay là bóng đèn sáng? Sự thật là cặp mắt sáng mới chế được bóng đèn. Chứ đừng có quên lầm bóng đèn sáng mà bị lệ thuộc và mất ánh sáng của chính mình. Thì khi chết phần hồn sẽ bị bơ vơ. Hiểu được nguyên lý của chúng ta là ánh sáng thì chúng ta mạnh dạn tu trở về thanh tịnh và thanh nhẹ cần thiết. Sự thanh tịnh trên hết. Cho nên thế gian có chuyện gì xảy ra, biểu tình này khi cuối cùng đưa tới tổng thống giải quyết trong thanh tịnh thì nó xong. Mà tất cả châu thân của chúng ta bị bệnh hoạn, mà nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta cũng cứu được 60%. Đó về tâm lý rất rõ rệt. Cho nên các bạn tu cái pháp này không có lỗ. Pháp này các bạn không phải đi đắm tiền để học, mà các bạn lượm được để thực hành và khai thác lấy mình. Tận tâm khai thác lấy chính mình thì mình sẽ có một cái của vô tận ở tương lai là bất diệt, không bị chết. Đối với phần hồn, không phải tu mà cầu xin. Bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp cầu xin hoài, đâu có ai giúp. Rốt cuộc mình phải giặt áo, mình phải nấu cơm ăn. Mình có sáng suốt thì giặt cái áo sạch. Mình sáng suốt mình nấu bữa cơm ngon. Vì cái này là mình tập trung cho mình sáng suốt để mình làm việc sáng suốt, còn hơn là cầu nguyện và không có hiệu quả. Tâm làm thân chịu, mọi sự mình tự quyết định để đi tới. Khi ta chọn được một con đường tiến, hồn là chủ của thể xác, thì hồn phải có nơi trú ngụ. Hồn liên hệ với trời đất, cho nên một khi mà các bạn nghĩ về thanh nhẹ, chẳng hạn bạn cho bạn nghĩ về Chúa, nghĩ về Đức Mẹ, thì tâm hồn các bạn nó nhẹ đi. Nhẹ thì nó hòa hợp với trời, mà nặng nó hòa hợp với đất. Nghĩ chuyện đốt nhà người ta là chỉ tiêu tan thành tro bụi thôi, mà nghĩ hướng thượng về với Chúa, về với Mẹ là chúng ta sẽ sung sướng và thấy an nhiên tự tại. Chỉ có phần hồn mới có quyền tưởng niệm và có cơ hội đi đến đó. Lấy gì chứng minh chúng ta đã có cơ hội, có sự hiện diện ở mặt đất này, nhưng mà đang làm chủ của thể xác, phần hồn đang làm chủ thể xác. Chúng ta sanh trưởng trong cái xã hội bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh vật chất, thiếu món này chúng ta chịu không được, thiếu món kia chúng ta chịu không được. Nhưng mà khi chúng ta tu rồi, tập trung được luồng điển ở khối óc rồi, không có cái gì thiếu mà phải lo. Thiếu là người tham muốn thấy thiếu, mà ta không tham muốn không bao giờ thấy thiếu. Cho nên nguyên lý nó rõ ràng. Chúng ta tu cái pháp cho nó thanh tịnh, khứ trực sâu lưu thanh, nó trở về tự nhiên và hồn nhiên, nó mới đáp ứng với cái nguyên lý của phần hồn. Tu không phải là buông bỏ tất cả, tu là mình trở về với căn bản của chính mình. Hiện tại chúng ta sống nhờ cái gì? Vũ trụ quan sống, chứ không phải nhờ bóng đèn sống. Chúng ta có cái xác lớn lên cũng nhờ sự từ bi của mẹ nuôi nấng chúng ta ngày hôm nay. Cha mẹ đã giúp chúng ta. Cho nên không nên quên cái nguồn gốc mà đi chặt đường. Chúng ta căn bản trung khối óc chúng ta có luồng điển từ bi hòa hợp với trời đất. Chúng ta có pháp nuôi nấng trung tim bộ đạo, càng ngày càng dồi dào luồng điển nơi đó, thì tâm từ bi chúng ta phát, thì chúng ta mới hòa hợp với đại bi mà hưởng cái hạnh phúc vô cùng. Thế gian cô gái lớn lên muốn lấy chồng là hạnh phúc, không có hạnh phúc. Bảo đảm các bạn không có người nào có hạnh phúc hết. Chính tôi đã làm người, cũng có vợ, nhưng mà không bao giờ tôi tìm ra cái hạnh phúc trong cảnh vợ chồng. Chỉ có tu và phát triển tâm từ bi tôi thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi là tự nhiên khắp thế giới các bạn đến với tôi, mà các bạn đến với tôi đều có một khối óc minh mẫn sáng suốt và cộng hưởng sự thanh nhẹ với tôi, là chúng ta đồng có hạnh phúc bây giờ trong giây phút này. Cho nên chúng ta tu cho nó quân bình luồng điển trong nội tâm, thì chúng ta mới thấy tự chủ dễ dãi hơn. Ở đây có pháp niệm Phật là để khôi phục cái chấn động trong nội tâm nội thức của chính mình. Thì khi chúng ta khôi phục là không có cái tà niệm, không có chuyện nghĩ bậy, và chỉ có tiến trong sự quân bình của chính mình mà thôi. Không phá khuấy ai là chúng ta sẽ đem sự bằng bình an cho tất cả những người xung quanh chúng ta. Không học mà biết, cứ tu đi rồi các bạn sẽ hiểu nguyên lai bổn tánh của các bạn, và các bạn sẽ vui hòa với tất cả mọi người dễ dãi hơn. Cũng là một kỳ công tự học. Lúc chúng ta tham thiền là chúng ta nhập vào cái đại học vũ trụ quan, đang học lớp học của vũ trụ quan. Hồn các bạn sẽ thăng nhẹ đi lên. Các bạn thấy chiếc phi cơ nó quân bình, những câu hỏi trước khi bay, bay được cao, nó là vật chất. Mà chúng ta đưa tâm linh đi lên đêm đêm như vậy, thì có ngày chúng ta sẽ được đi cao. Trong cái xã hội chỗ nào có trật tự các bạn thích đi chơi, chỗ nào mà rác rến dơ giấy các bạn không muốn. Nhưng muốn có trật tự phải có một kỳ công, phải liên tục làm như vậy mới có kết quả tốt. Thể xác của chúng ta 7 ước niên mới hình thành tại mặt đất này, cấu trúc từ siêu nhiên nay chút mai chút mới hình thành, chứ không phải muốn chế ra một người như vậy là không có chế được. 100 tỷ bạc cũng không chế được một người có khối óc như chúng ta. Cho nên khi tu là phải hiểu giá trị của chính mình, gốc của chính mình ở đâu mà tu thì không có bị lầm lạc. Nghe theo người ta tu, chạy theo tu, rốt cuộc chỉ bị lợi dụng thôi. Mà mình tự thức, tự tu, tự tiến là mình dung hòa, thăng hoa và không có bị kẹt nữa. Đó, các bạn có gì thắc mắc hỏi đi. Chung cái đây là chung vui bàn bạc để cùng tiến. làm người ai cũng muốn rọi kiến thử mặt tôi đẹp không, mà không biết giá trị của mình. Biết được vị trí của mình mới thấy rõ giá trị của chính mình. Con người tu nhẹ được rất kính trọng mọi người là vậy. Khối óc mở và khối óc chưa mở đó thôi. Khối óc mở được thì cũng như nhau. Lúc nào cũng có sự bình đẳng, thương yêu và sẻ chia.
Cho nên khi các bạn tu rồi, các bạn thấy được sự khác, được nhắm mắt như tôi muốn cái đó, nó phải có cái đó tức khắc. Mình thấy là cái điểm này, cái xác là nào mà chúng ta đang ngự ở trong cái khám này mà không hiểu. Cho nên khi các bạn hiểu đạo rồi, tiến về con đường minh triết, hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, mở tâm mở trí, mở ngũ tạng, nghiêm kinh A Di Đà là phân giải cho các bạn từ ly từ trí từ lỗ kim lâm, thì các bạn biến cái thể xác này thành xa bể quốc chủ nhân. Ông có một tiểu thiên địa có đầy đủ quyền năng cai quản trật tự, lập hiến, có hiến pháp, không thiếu gì nữa. Cứ tu mới trở về với chính mình được. Tu mới tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của chính mình, rồi tạo lập trở về đó mới có chỗ ở. Không có tái lập không được. Không có tạo lập tái lập thánh điển, làm sao các bạn về điển giới ở được. Cho nên các bạn tu đây là tái lập thánh điển, phát luân thường chuyển, nay chút mai chút, gom này gom kia gom nọ, nó thành ra điển tâm. Nó mở huệ tâm các bạn, huệ can, huệ phế, huệ tỳ, huệ thận, nó mở hết. Các bạn mới thấy là ngũ uẩn giai không bộ đầu các bạn đại diện cái ngũ tạng thì nó nhẹ nhàng. Lúc đó các bạn không còn bộ đầu nữa, thì các bạn ở đâu? Hòa với đại vũ trụ. Từ đại vũ trụ cả thiên thế giới các bạn mới về trung tâm. Các bạn thấy chẳng phải là một kỳ công xây dựng cho chính mình, một kỳ công khám phá sở năng trong bản thể này, sử dụng nó. Phật trong ta, Chúa trong ta, tất cả là trong tâm các bạn mà thôi. Địa ngục trong tâm các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta bị giam hãm đó, nhiều người sanh con để sanh con đến cháu này kia cái nào đi đâu không được, xiềng xích nó cột không có đi đâu được, nợ nần nó réo không đi đâu được. Chứ đừng tưởng tôi tới đây tôi tự do, không tự do. Cả thế giới nói chế độ Hoa Kỳ là chế độ tự do 100% thật, nhưng mà bắt buộc 100%. Các bạn mua cái nhà thiếu nợ mấy chục năm, mua cái xe thiếu nợ, cái gì cũng thiếu nợ hết. Càng ngày càng buộc, càng ràng buộc các bạn. Làm sao thoát khỏi cảnh tù này? Chỉ có tự nghiên cứu cho kỹ, nếm cho kỹ đi, thực hành cho kỹ đi. Nhiều người nói chú cho tôi mới qua đây tôi có 10.000 đô la là tôi sướng một tiếng. Có 10.000 đô la rồi đổ nợ. 10.000 đô la tao mua cái nhà thì mất 20 năm nợ nần rồi. 25 năm, 35 năm buộc mình. Tại sao bị buộc? Tham. Có cái tham thôi. Còn lo tu nó đâu có xài phí nhiều. Nó ăn cực ăn khổ ngày hai buổi, nhưng mà không bao giờ nó thiếu của ai. Nó lại có thừa cho chúng ta. Thì nó thấy rõ rằng mỗi người như vậy á, thế gian là thiên đàng. Vật chất không đòi nhiều, hỏi nhiều, không ràng buộc nhiều, không có đi tới chỗ chém giết, mưu lợi, mưu đồ, không có cái đó. Càng ngày càng thấy rõ, tu rồi cái hướng thiện mới thấy rõ hai chữ Di Lặc. Di thiện thôi là tôi hướng thiện chừng nào tôi thấy tôi sung sướng, tôi giúp được người ta tôi sung sướng, chứ không phải ăn no sung sướng. Ăn no là bệnh lên bệnh nhiều, mà giúp được người ta là tôi khỏe mạnh. Thấy rõ không? Một
chúng ta tu ở đây nó siêu hơn về nhiễm mà. Các bạn ăn cơm, ăn thịt, ăn cái gì ăn, các bạn làm pháp luân thường điển thì nó phải quy về kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, rồi nó hội tụ thành một luồng điển thăng hoa trên trung thiên vực. Mình đạt được cái đó rồi đi tới cái chỗ giảm nghiệp xíu rồi. Tôi thấy cái thiện nghiệp cái nằm ở trong trung tâm bộ đầu tôi. Nhờ tôi tu thiện là thập thiện thập án, chỉ hòa bình, tôi toàn ngã hòa bình thì tôi mới thấy rằng thiện. Và tôi làm cái gì mà được như vậy? Tôi nhờ cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển do đâu? Do khí trời đem xuống lấp lại sự quân bình trong nội tạng của chính tôi. Thế ha? À, rồi tôi trung tâm bộ đầu tôi mở cái điểm nó rút lên cho nó mới hòa với cả thanh khí, cái càng không vũ trụ. Hỏi càng không vũ trụ có pháp luân không? Khó chứ. Pháp luân thường chuyển vĩ đại của càng không vũ trụ mới rút cái pháp luân thường chuyển của tôi. Tôi làm pháp luân thường chuyển trung tâm bộ đầu tôi trụ rồi, cái bên kia nó cũng chạy vòng xuống nó rút tôi ra. Cho nên nhiều bạn ngồi ở đây nhắm mắt có thể nó rút, nó rút, nó rút bộ đầu. Ai rút thì pháp luân thường chuyển càng không vũ trụ đã rút. Của ai? Của diêm trì kim mẫu. Của ai? Của thượng đế đã rút. Ngài không cho ngừng nghỉ, đó là cái pháp đưa dân linh trở về thượng thiên thế giới. Mà nếu chúng ta không hướng thì không ai làm sao được. Cho nên trời Phật cũng nói không tu thì gặp Phật ở dưới địa ngục cũng chỉ làm lơ mà thôi, gặp thượng đế cũng vậy đó thôi. Mà chịu tu thì thượng đế xóa tội tức khắc là rút đi về. Chúng ta có cái lỗ mũi sơ sơ nhưng mà làm pháp luân thường chuyển được, chúng ta còn rút được cái hạ xuống bên trên. Rồi trước dâm dục này kia kia nọ, bây giờ chúng ta làm pháp luân thường chuyển thêm nó bớt rồi, không có nữa. Thì chúng ta đã cứu được cái phần đó đi lên trên trụ đẳng. Các bạn làm pháp luân thường chuyển nhâm đốc mạnh nó mở thì nó chạy vòng tròn như này, một vòng như này nó rút đi lên. Thì ngũ tạng các bạn hồi trước sân si buồn tuổi giận hờn, bây giờ nó bớt rồi. Nhờ ai? Nhờ chủ nhân ông cứu. Mà chủ nhân ông nhờ ai? Nhờ thượng đế. Nhờ thanh khí điển có càng không vũ trụ giải tỏa sự tâm tối đó và đưa nó đi lên. Khi nó trụ đánh rồi nhờ ai? Cũng nhờ thanh khí điển. Cái pháp luân thường chuyển chơn giác thanh quan của thượng đế rút đi. Cho nên ta xuống kêu tu đi con, tu gấp đi, đi về với cha đi con. Nhưng mà tôi mấy chục năm làm sao tôi về được? Tôi không thấy về. Nhưng mà Ngài dẫn là trung tâm bộ đầu hướng tưởng đi, có nguy hiểm cha sẽ cứu. Thấy không? Thì vỏn vẹn hồi nãy giờ chúng ta ngồi đây, cái thể xác ngồi ghề mấy chục kilo, cái gì đang nghe? Thiệt thức. Thiệt thức nó có chút xíu à. Mà ông thường đây ông chuyển chút xíu là nó đi về trên kia rồi. Cho nên giữ tâm thanh tịnh hướng thiện, quân bình. Thì khi mà chết chúng ta ra đi trở về chỗ gì? Quân bình thanh nhẹ. Có một chút xíu mánh khóe đó là tới nợ. Mà còn không chịu làm, còn tranh luận, còn hơn thua, không chịu tu. Người truyền pháp giảng bao nhiêu để nghe cho sướng thôi mà nó không chịu hành. Khi mà nó thức tâm nhớ là ta là người truyền pháp và ta phải hành như người truyền pháp. Ta là thượng đế, ta phải hành như thượng đế. Ta là Phật, ta phải hành như Phật. Thì mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm.
Con không hiểu cái trượt thanh giữa trần
là quý không rồi. Trượt thanh giữa trần là đạt tới sự quân bình. Vì sự quân bình đó, nhờ sự quân bình đó mình mới đi quý không được. Thấy chưa?
Yeah.
À, chân lý nằm trong trượt thanh. Mà hiểu được rồi thì nó quý không. Có gì đó.
Dạ thưa thầy, còn cái sự khác biệt giữa trượt thanh Phật trần thế và trượt thanh của ở trên cõi niết bàn như thế nào?
Trượt thanh của trần thế là thể giác, thể xác ở trong sự mê chấp. À, nó mê, nó bảo vệ, nó nói đó, cái đó thành, cái đó tốt.
Đó, là của trần gian đó.
Còn chấp á, nó nói cái đó là trượt, trong cái mê chấp. Thấy chưa? Thanh cũng nó nói, mà trượt cũng nó nói. Còn cái của thiên đàng á, thì chỉ có thanh. Trong thanh từ trượt lập đến thanh, thì trong thanh nó đã có cách đã từ trượt lập đến thanh mới được lên lên thiên đàng.
Yeah.
Và trong thanh nó có trượt, nó mới quân bình.
Con hiểu chưa? Bây giờ con tu này,
còn quyết chí diệt dục tu hành, tinh tấn, giải thoát, thì con từ trong trượt sinh tới thành cái gì nữa, mà con đâu có bỏ trượt nữa, trí con từ trong trượt ra, thì cái hoa sen dân trời cũng nó từ trượt tới thành, con hiểu không? Thì nó không có thể bỏ cái bùn được, cho nên người đắc đạo phải độ những phần kêu bằng trượt ô tả thế để cho nó tiến hóa, lần lượt tiến hóa, và đem cái sự sáng suốt quân bình của mình chiếu độ cho những phần tâm tối đó, thấy chưa? Cho nên khi mà con đắc đạo rồi, trong đó là đắc đạo là quân bình là có trượt có thành, và từ trượt đi tới thành, rồi hòa với thành trụ, người kêu đắc, hiểu chưa? Đó không? Nếu các bạn trở về với trung tâm bộ đầu, các bạn thấy vốn là không, thì căn phòng này thì có thể chứa cả ngàn sinh linh đồng nghe, đồng hiểu, đồng tiếc, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương đầu, tương cầu với điển quang thanh cao hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta lại nới rộng kiến thức của chúng ta, thấy rằng trong ba cõi chúng ta có sự hiện diện của chúng ta, thiên địa nhân chúng ta có. Rõ ràng đã cấu trúc trong cái cơ thể này để làm cái bằng chứng cho chúng ta thấy rằng ta đang ngự trong cái tiểu thiên địa này, và ta đang điều khiển cái tiểu thiên địa này, ta đang trách nhiệm cho cái tiểu thiên địa này. Không bao giờ chịu làm việc ở bên trong, có ngồi, có thứ, có vị trí, không chịu làm việc hướng ngoại. Thậm chí nghe thiên liên ở đâu, chúng ta cũng tung bay đi tìm sự hiếu kỳ, nhưng mà đó là đại phương. Chúng ta biết đi tìm còn hơn là không đi tìm. Không đi tìm dồn cục tự ái rồi làm cho chúng ta kẹt. Cho nên ngày hôm nay các bạn biết là cái phương thiền này giúp đỡ cho các bạn lập lại quân bình để hiểu bạn hơn. Đi đạt tới thanh tịnh, biết bạn từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên bạn giai đoạn đầu cũng là hiếu kỳ đi tới tầm cái đạo này. Nhưng mà càng ngày càng tu, thấy mình càng ngày càng tâm tối. Thấy mình có sẵn biết bao nhiêu công chuyện mà không chịu sử dụng. Biết bao nhiêu cơ giới thanh lẫn trượt mà chưa bao giờ rờ má được, ẩn tàng ở bên trong, rồi hướng ngoại tranh chấp, tự tạo sự mơ hồ và không có tiến hóa được. Rốt cuộc gom lại có một câu: tu đắc và tu bà đắc. Phải tu. Người thế gian thiếu tu cho nên động lòng trời, trời mới giáng lâm xuống thế gian nhắc nhở chúng ta phải tu. Tu để làm gì? Tu là tu bổ sự khiếm khuyết. Vì con có ngài giáng lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ trong cái ô trượt tranh chấp eo hẹp và không khai triển, mà nó chưa bao giờ chịu sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu. Nó phải biết tha thứ và thương yêu, nó mới thật sự giàu mạnh, nó mới thật sự xứng đáng xưng nó là con của trời. Nó không biết tha thứ thương yêu, thậm chí những lời nhắc nhở quý báu nó còn từ khước và không nghiên cứu, không chịu học và không chịu nhận thức là chân tướng của chính nó. Chính nó là loại đó, chính nó là loại biết thương yêu, chính nó là loại biết tha thứ mà không bao giờ chịu sử dụng. Cho nên tạo khổ cho chính nó. Triền miên, học đạo không hiểu đạo, tu không hiểu hành, miệng nói tiếng tâm không đi, thì làm sao được? Cho nên ngày hôm nay được cái pháp lý vô vi khoa học miệng quyền bí, nó đã dẫn các bạn tới một chỗ thanh nhẹ hơn hồi trước rồi. Hồi bắt đầu tu các bạn động loạn nhiều, tranh chấp nhiều, ngày nay bớt rồi, thì các bạn bước thêm một bước nữa để thao gỡ cái nghiệp tâm. Sự mong muốn của chúng ta đều là động loạn, chúng ta thao gỡ nó đi, bình thản trở về thanh định, trở về với thanh định sẵn có của chính chúng ta để tận hưởng nó và sử dụng nó, mới đem lại sự bằng an trong nội tâm, nhiên hậu mới ảnh hưởng với các giới. Người thế gian đã tâm tối, còn muốn biết tiền kiếp tôi là cái gì, tôi là ông gì, tôi là bà gì, tại sao tôi ở đây, nhưng mà không chịu sửa. Dù có biết hết tiền kiếp thì nó không chịu sửa, thì tánh nào tật nấy, không có bao giờ phát triển. Cho nên tôi khuyên các bạn phải tu đi.
Chính tôi là con người ở trong tâm trạng hiếu kỳ của các bạn, không khác một ly, một tí nào hết, một thứ mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đã kinh nghiệm, tôi thấy rõ, chúng ta phải tu, chúng ta phải thao gỡ, chúng ta mới biết nguyên căn của chúng ta. Bây giờ bề trên cho chúng ta biết rằng ta là Thượng Đế, rồi đâu có ai làm sao mà tin được ta là Thượng Đế. Tưởng là Thượng Đế nó lớn lắm, rộng lắm, không phải đâu. Thượng Đế đã hạ hết lời nói với chúng sanh biết rằng các con đau khổ là cha đau khổ. Đâm trong một hạnh, trên một hành trình của các con với cha là một. Có gì đâu mà xa cách. Nó nằm ở trong tâm các bạn, nó nằm trong hơi thở các bạn, nó nằm trong cái diệu tâm, diệu quyền, diệu thức của các bạn. Chính ngài đó, không có đâu, không phải mất công đi tìm. Nếu các bạn lui về thanh tịnh thì ngài đó, ngài chỉ ngự trong cái dinh thự thanh tịnh mà thôi. Vì ngài là đại thanh tịnh. Chúng ta có tệ nhất đi nữa, chúng ta ráng tu tới thanh tịnh chúng ta mới đón được ngài. Chúng ta thiếu thanh tịnh đâu có đón được ngài. Muốn có thanh tịnh phải dọn dẹp, phải hòa hợp, phải khai triển. Thì lúc đó mới thật sự là đón được thanh quang điện lạc. Cái đó là tự động điện lạc. Cho nên ngày hôm nay quan trọng nhất là cái kỹ thuật tu học. Càng tu các bạn thấy càng sai lầm, trì trệ từ nhiều kiếp chứ không phải một kiếp này. Chúng ta ác vô cùng, nghĩ chuyện hơn thua, nghĩ chuyện ác độc, nghĩ chuyện tranh chấp, nghĩ chuyện phá hoại, giết chóc. Nhưng mà phần xây dựng cũng có bao nhiêu. Kể cả hai vợ chồng thì nó có lý luận cho cách mấy, âu yếm cho cách mấy, xây dựng cũng không được bao nhiêu. Toàn là sự tranh chấp. Mà các bạn mỗi khi tranh chấp các ghi một chấm thôi. Một ngày các bạn bao nhiêu sự tranh chấp đối với hai vợ chồng, đừng nói đối với chúng sanh. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này là tự sửa mình, soi hồn, để khai cái luồng trung tâm điển Bồ Đạt, phóng lên hòa hợp với bên trên. Bên trên mới chiêu cho chúng ta. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đem cái nguyên năng sáng suốt của các càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc được khai triển phần ô trực tiến hóa, thành lập tới vô cùng, đạt tới sự quân bình giữa hai giới, thành trực như nhau.
Xin thành đạt, cảm ơn thầy. Sau đây một bạn đạo có hai câu hỏi. Có một, chú Sâu Lâu nói bây giờ chúng con được thấy thầy trong tầm mắt và được đối diện với thầy, sau này ở cõi khác tùy theo tầm số nhiễm quan chỉ thấy thầy từ xa, có khi như con ngồi dưới đáy dưới đất chỉ thấy bóng thầy trên mây xanh, có đúng như vậy không thưa thầy?
Thầy đó là người tu, người ta tu được thanh nhẹ và tu được thanh rồi mới thấy nhiễm chỉ có đúng mắt nhìn được.